Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình trực tiếp trên Facebook VOA tiếng Việt và YouTube VOA tiếng Việt video lúc này của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA. Chương trình hỏi đáp du học trực tiếp hàng tuần tối thứ hai với giáo sư tiến sĩ Charles Tuấn Nguyễn. Xin chào giáo sư.
Xin chào cô.
Dạ, cảm ơn giáo sư trở lại chương trình ngày hôm nay. Tuần trước quý vị đã cùng chúng tôi tìm hiểu về nội dung giáo án giảng dạy từ lớp mẫu giáo cho tới lớp 12 ở Mỹ. Ai là người quyết định, ai có tiếng nói chung cuộc cuối cùng. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chuyển sang một cấp bậc học khác mà rất là nhiều các bạn trẻ ở Việt Nam muốn tìm tới du học ở Mỹ nhắm tới, đó là cấp bậc đại học và sau đại học. Thì chương trình nội dung giáo án giảng dạy của cấp đại học ở Mỹ, ai là người quản lý, ai là người chịu trách nhiệm, ai là người quyết định dạy cái gì, dạy ra sao, dạy như thế nào, thì cái vai trò của nhà nước ở đâu, vai trò của phụ huynh học sinh, vai trò của giáo sư, vai trò của học sinh nằm ở đâu. Mời các bạn cùng tìm hiểu ngày hôm nay trong câu chuyện với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, để trước khi mà các bạn có dịp đi du học đó thì các bạn cũng hiểu biết rõ hơn về cái hệ thống giáo dục Mỹ, thì nó cũng là một cái bước đệm rất tốt, rất quan trọng. Hoặc là các bạn không có dịp đi tới Mỹ học thì các bạn cũng mở mang được tầm mắt của mình để biết được một cái nền giáo dục mà tiên tiến, chất lượng cao, uy tín trên thế giới đó, thì họ sắp xếp như thế nào, vì sao họ được cái danh tiếng mà mọi người ngưỡng mộ đến thế ha. Bây giờ thưa giáo sư, mình nói về cái chuyện là nội dung giáo trình giáo án của đại học Mỹ, thì trước khi mình bắt đầu vào cái nội dung chính đó, thì nếu mà nói một cách chung quát, so sánh giữa hệ thống đại học Việt Nam và hệ thống đại học Hoa Kỳ đó, có những cái nét đặc điểm gì mà nó đặc biệt khác biệt nổi bật nhất mà ai cũng có thể so sánh được, hoặc là ai cũng có thể nhìn thấy được, hoặc là những cái mà gọi là để phân biệt hai cái nền giáo dục của đại học Mỹ và Việt Nam á, thì giáo sư là người có dịp đi qua đi lại hai hai nước cũng nhiều và cũng có dịp đưa học sinh du học qua đây cũng nhiều, thì giáo sư có những cái nhận xét như thế nào?
Thì tôi thấy trong thời gian vừa qua làm việc cho những chương trình ở Việt Nam qua cái chương trình USAID, thì thấy rõ ràng là hai hệ thống đại học của Mỹ và của Việt Nam nó khác biệt hoàn toàn. Thứ nhất là mỗi cái hệ thống nó cũng có cái sự lợi hại của nó, có những điểm tốt và điểm xấu. Nhưng mà tôi thấy rõ ràng là cái hệ thống của Việt Nam mình là từ điều khiển từ chính phủ, rất là nhiều những cái điều kiện, những cái luật lệ đưa từ chính phủ ra thì các đại học tư hay công cũng phải theo. Nếu so sánh cái hệ thống đại học ở Mỹ thì chúng ta thấy có toàn quyền tự do tùy theo những mỗi trường một, đến nỗi những cơ quan chính phủ của liên bang hay là cơ quan chính phủ của địa phương cũng không có điều khiển được những chương trình này. Đó là một cái điểm rõ ràng và khác biệt nhất giữa hai hệ thống. Thì đương nhiên rồi, những hệ thống nào cũng có những cái sự lợi hại, nhưng mà đó là sự khác biệt. Thậm chí là chúng tôi biết sau cái thời gian làm việc ở ở Mỹ khoảng 40 mấy năm, thì khi các giáo sư được lên chức thì chúng tôi có sự tự 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 lập của mỗi đại học để cho các giáo sư lên chức từ từ phó giáo sư cho đến giáo sư full professor. Thì chúng tôi có những cái cơ quan mà ở trong trường chúng tôi quyết định, nhưng mà ở Việt Nam mình muốn lên chức từ giáo sư phó giáo sư lên giáo sư thì phải đưa qua cơ quan của chính phủ, đưa qua bộ. Thì đó, cái rõ ràng là cái sự điều khiển của chính phủ Việt Nam qua những chương trình và những giáo viên, những giáo sư ở Việt Nam thì thấy rõ ràng khác hẳn ở Mỹ.
Đó là nói về cái giáo trình dạy học và những cái thăng mà tiến trong cái nghề nghiệp của giáo viên, giảng viên. Nhưng mà về học sinh, về cái sự học tập của học sinh giữa Mỹ và Việt Nam nữa, thì giáo sư có cái sự so sánh nào không?
Thì
Nhất
chúng
là ở
thấy
cấp đại học.
kỳ vừa chúng ta nói về những chương trình K-12, thì Việt Nam mình những chương trình K-12 từ từ lớp mẫu
Mẫu
giáo
giáo.
12 là được điều khiển rất là chặt chẽ qua chính phủ của Việt Nam, và chương trình, những chương trình đó có những điều kiện, những luật lệ mà tất cả các chương trình từ mẫu giáo cho đến lớp 12 đều phải theo, nếu không thì không được công nhận từ chính phủ. Thì có những cái sự khó khăn là nhiều trường họ không có sự tự do để phát triển, và Việt Nam mình thì chú trọng vào cái điểm trung bình rất là nhiều, và học thậm chí cho các con em sau ngày học cả bao nhiêu tiếng đồng hồ về nhà còn học thêm, tại vì họ chú trọng với cái điểm trung bình rất là nhiều. Nhưng mà trái lại, hệ thống giáo dục ở Mỹ thì chúng ta thấy họ chú trọng đến huấn luyện một con người hoàn toàn không có chú trọng vào những cái điểm trung bình nhiều, bởi vì cái sự huấn luyện ở Mỹ nó được tự do hơn nhiều và có nghĩa là rất là thoải mái hơn nhiều.
Dạ, cảm ơn giáo sư. Một vài cái so sánh cơ bản để mình thấy được là cái sự khác biệt khi mà mình nói về cái giáo trình, cái nội dung á, thì dĩ nhiên là nó phụ thuộc rất là nhiều vào cái trường cơ bản này. Có nghĩa là ở Việt Nam hoàn toàn mọi sự đều định đoạt, đều được chỉ định, quyết định bởi nhà nước. Còn ở Mỹ thì hoàn toàn đối lập lại, ngược lại. Thế thì bây giờ mình nói về từ mẫu giáo tới lớp 12 như thế rồi. Nhưng mà bây giờ ở cấp đại học thì sao thưa giáo sư? Cấp đại học ở Mỹ, chương trình giảng dạy ai soạn, ai quyết định? Ai là người có tiếng nói cuối cùng để đưa cái gì vào dạy, cái gì không được đưa vào dạy, thưa giáo sư?
Chúng ta thấy rõ ràng là chính phủ liên bang ở Mỹ từ Bộ Quốc gia Giáo dục họ chỉ đưa ra những cái lý thuyết tổng quát để cho khuyến khích các trường đại học ở trong nước Mỹ huấn luyện các sinh viên để có đủ khả năng làm việc cạnh tranh với những sinh viên khác trên thế giới, mà họ không có quyền gì trực tiếp với những cái chương trình giảng dạy cho các ở các đại học. Và chính phủ liên bang cũng như thế, cũng đưa ra những cái lời khuyên, những cái luật lệ mà để khuyến khích các trường đại học làm sao để mà huấn luyện cho các sinh viên có đủ khả năng để thỏa mãn những cái nhu cầu của tiểu bang đó. Đến khi mà đến các đại học thì cái quyền phát biểu gọi là phát triển những cái chương trình huấn luyện của các đại học là tùy tùy cái ban chấp hành của các đại học đó, không có sự điều khiển từ các quận hay là những cái cơ quan của địa phương hay là từ tiểu bang xuống. Và chúng ta phải thấy rõ ràng là ở Việt Nam mình họ không có chú trọng vào những cơ quan độc lập mà để công nhận. Ở Mỹ nó gọi là nôm na là Accreditation Agency, là những cái cơ quan này họ đưa ra những cái điều khiển để cho các chương trình huấn luyện ở các đại học ở Mỹ phải tuân theo, và nếu không tuân theo thì không có được họ công nhận. Thì cái accreditation là sự công nhận của Mỹ nó rất là quan trọng. Bất cứ các đại học nào họ cũng có những cái chương trình công nhận từ cấp đại học, có nghĩa là institutional accreditation là từ cấp đại học. Nếu mà đại học đó không được công nhận, không được accredited của những cái chương trình độc lập ở Mỹ thì không được các phụ huynh học sinh đưa con đến để mà đi học ở đó. Và ngoài ra hệ thống từ accreditation là chương trình công nhận không những ở các đại học, nhưng mà mỗi chương trình huấn luyện riêng, giống như chương trình về kỹ sư thì họ có những cơ quan riêng biệt riêng để lo về vấn đề công nhận của những chương trình huấn luyện cho những cái bằng đó. Bởi thế chúng ta thấy rõ ràng là cái sự điều khiển những cái chương trình giảng dạy ở Mỹ không phải là qua những cái người chấp hành, nhưng mà họ chú trọng làm sao để mà thỏa mãn những cái điều kiện của các cơ quan công nhận để được công nhận trên nước Mỹ. Tại vì nếu mà không có sự công nhận thì các phụ huynh họ rất là phân vân, không biết rằng là những cái chương trình có đủ giá trị để mà mình gửi con em tới hay không. Thì nói tóm lại, những cái chương trình mà giảng dạy ở Mỹ là được điều khiển qua những cái chương trình công nhận của những cái cơ quan ở Mỹ.
Và đó là cái sự độc lập, tức là những cái cơ quan mà có uy tín để mà đứng ra thẩm định hoặc là đánh giá là hoàn toàn độc lập với chính phủ, hoàn toàn độc lập với tư nhân, họ là một bên thứ ba để họ có cái sự đánh giá một cách là trung thực nhất, một cách là cân bằng nhất. Và mỗi một cái trường học như vậy là có toàn quyền định đoạt, quyết định nội dung mình dạy cái gì, giáo trình của mình ra sao, phải không thưa giáo sư?
Thưa
Không
vâng,
ai có thể
và tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng là những cơ quan công nhận này gọi là Accreditation Agency, mình làm việc với họ với tư cách là thiện nguyện mà thôi. Có nghĩa là mình không muốn làm với họ và muốn đi những cái cơ quan khác, hay là quyết định là không cần những cái sự chấp nhận đó, thì cái đại học họ vẫn vẫn tiếp tục như thường, không phải là phải có những cái sự công nhận của những cơ quan đó mới hoạt động được. Nhưng mà những cái đại học mà không được công nhận qua những cái cơ quan độc lập này thì các phụ huynh học sinh họ sẽ không gửi con em tới đi học những trường này.
Tức là cái sự công nhận này có cũng được, không có cũng không sao, không ai bắt buộc. Chúng tôi có thể là trường của chúng tôi có thể danh tiếng quá rồi, chúng tôi cũng không cần quý vị đánh giá, tức là không bắt buộc phải qua cái sự đánh giá đó để có tên tuổi, phải không giáo sư, để có
Vâng,
thành
cái
tích.
sự đánh giá là khác. Khi mà chúng ta nói sự đánh giá để mà xếp hạng là một chuyện khác. Cái vấn đề mà công nhận accreditation là
Dạ.
ý chỉ đạt được những điều kiện thì được công nhận mà thôi. Khi
Dạ.
đạt được thì họ không có được đánh giá là trường này cao hơn trường kia. Mình đặt
Dạ.
ra cái tiêu chuẩn mà được độc lập để tất cả các phụ huynh học sinh họ thấy rằng nếu trường này ở cái vùng này mà đạt được công nhận qua một cái cơ quan này thì cũng đủ rồi, không cần phải cần sự đánh giá.
Dạ, yeah. Cái sự đánh giá ở đây Trà My muốn nói tức là họ phải xem xét thêm cái trường này cái chất lượng giảng dạy như thế nào để họ công nhận đây là một cái trường là nằm trong cái danh sách là được chuẩn thuận rồi nha quý vị, là có sự đồng ý rồi, là được có tên tuổi trong cái danh sách công nhận này rồi đó. Đó là cái sự đánh giá đó. Còn cái sự đánh giá mà xếp thứ hạng trường nào tốt trường nào xấu là một cái chuyện khác, trường nào hạng nhất hạng nhì là một cái chuyện khác. Cái chuyện xếp hạng đánh giá đó là tùy thành tích của từng trường, cái chất lượng giảng dạy, bao nhiêu phần trăm nghiên cứu thành công, bao nhiêu phần trăm dẫn đầu ở mặt này mặt kia, đó là cái đó đánh giá xếp hạng khác nữa. Nhưng mà để công nhận là một cái trường đó là một cái trường có tiếng tăm, một cái trường được công nhận hay không là cái chuyện giáo sư đang nói, nó có một cái ban công nhận hoàn toàn độc lập. Và những cái trường có thể là muốn được công nhận thì ok các quý vị có thể công nhận chúng tôi, còn không cũng không sao, không ai bắt buộc là phải qua
Và
cái vòng
nhiều
đó
trường muốn được công
thì mới
nhận
được hoạt động.
đủ khả năng thì không được công nhận. Đó.
Dạ. Yeah. Cho nên là hoàn toàn là vô vị lợi, là không thiên vị và rất là cân bằng. Dạ, quý vị đang theo dõi chương trình, quý vị có những cái nhận xét nào, so sánh gì hoặc là có cái sự thắc mắc nào giữa giáo dục Hoa Kỳ và Việt Nam, quý vị có thể để trong phần bình luận, chúng tôi sẽ giải đáp trong lúc chương trình đang diễn ra nhé. Lúc này thì Trà My thấy là có bạn Phi Đoàn hỏi thăm về cái số lượng du học sinh Việt Nam, thì cái con số thống kê mới nhất mà Trà My được biết á, là của trước năm nay, tức là cái niên học 2021-2022, thì Việt Nam lọt vào top 5 nước mà có du học sinh tới Mỹ học nhiều nhất. Trong cái thời buổi đó, cái thời điểm đó là Covid rất nhiều, số lượng du học sinh tới Mỹ cũng đã giảm đáng kể, nhưng mà cái số lượng Việt Nam du học sinh từ Việt Nam tới Mỹ là vẫn cao, tức là vẫn tăng và lọt vào hàng thứ năm với trên 20.000 du học sinh Việt Nam, chiếm 2% tổng số du học sinh quốc tế tới Mỹ học tập trong năm 2021-2022. Tức là Việt Nam đứng hàng thứ năm về số du học sinh tới Mỹ học tập nha quý vị. Tức là một trong những nước có nhiều người tới Mỹ học nhất theo đánh giá của Open Doors của niên học trước. Thì để như vậy cho quý vị thấy rằng là rất nhiều bạn trẻ ở Việt Nam đã, đang và sẽ nhắm tới Mỹ là một cái địa điểm dừng chân trên cái hành trang học tập của mình để đạt được thành công tối ưu nhất. Trước đó thì Việt Nam cũng nằm trong cái danh sách cũng hàng top, khoảng top 10 quốc gia hoặc là 15 quốc gia vậy đó. Nhưng mà trong cái niên học vừa rồi đó là Việt Nam nhảy lên hàng thứ năm. Thì cũng do là những nước khác họ quản chế kiểm soát COVID chặt quá hay như thế nào đó, thì những con số của những nước khác nó tụt xuống, nhất là ở Trung Quốc đó thì là nó tụt xuống đáng kể, thì Việt Nam thì lại có cái sự nhích lên như vậy. Đó là nói về số du học sinh Việt Nam. Trở lại với chương trình ngày hôm nay, mình nói về cái giáo trình thưa giáo sư. Thì giáo sư nói là trường toàn quyền quyết định, nhưng mà trong trường đó có ban giảng huấn quyết định, ban giám hiệu quyết định, ban hiệu trưởng quyết định, hay là từng giáo viên, từng giảng viên, từng giáo sư họ đứng cái lớp của họ và họ quyết định nội dung dạy là cái gì, giáo trình, giáo án như thế nào là do cái người dạy quyết định thưa giáo sư?
Thì chúng ta phải nhấn mạnh lại cái điểm mà chúng tôi vừa mới nói xong là tất cả những chương trình giảng dạy đều chú trọng vào làm sao để mà thỏa mãn được tất cả những điều kiện của một cái cơ quan chứng nhận về cái ngành của mình. Thì một cái đại học họ có những cái sự chứng nhận tổng quát cho cái đại học đó thì ở cấp trên họ đưa ra những cái điều kiện là tất cả các trường trong một cái hệ thống đại học. Bây giờ cứ lấy cái thí dụ điển hình là cái trường đại học của chúng tôi là Catholic University, là trường đại hệ thống công giáo, thì trong đó có 12 trường. Một trong những cái trường mà tôi làm hiệu trưởng một thời gian 16 năm là trường kỹ sư. Thì đại học công giáo Hoa Kỳ là phải có một cái sự công nhận qua một cái middle state, nó gọi là middle state accreditation, là nó phải làm sao cái đại học này có những cái yếu tố, có bao nhiêu cái sách vở, bao nhiêu cái trong thư viện, và có những cái chương trình huấn luyện như thế nào tổng quát cho tất cả các trường trong hệ thống đại học công giáo Hoa Kỳ. Đó, tất cả các trường, 12 trường mà chúng tôi ở đây có, thì phải thỏa mãn những cái điều kiện, những cái lớp học như thế nào từ để sao để được công nhận từ cái cơ quan mà công nhận ở cấp đại học. Rồi tất cả các trường trong hệ thống của Đại học Công giáo Hoa Kỳ là 12 trường, thì mỗi trường có một cái những cái cơ quan công nhận dành cho cái ngành của mình. Tôi có cái ngành của kỹ sư thì có, nó gọi là ABET, là Accreditation Board của Engineering and Technology. Nó là tất cả các trường mà kỹ sư trên nước Mỹ muốn được công nhận, muốn được các phụ huynh học sinh gửi con em tới thì phải được công nhận qua cái hệ thống ABET. Thì cái hệ thống này họ đưa ra những cái điều kiện bắt trường chúng tôi phải đi theo, có nghĩa những cái lớp học bao nhiêu chứng chỉ là phải trong cái chương trình toán, bao nhiêu về chemistry, về hóa học bao nhiêu, là nó đưa ra rõ ràng như vậy. Thì chúng tôi phải thấy rõ ràng là muốn được công nhận thì phải có một chương trình huấn luyện thỏa mãn những cái điều kiện tối thiểu để được công nhận. Ngoài ra có những cái số lớp học mà chúng tôi cảm thấy rằng nó rất là quan trọng cho sinh viên của trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ và trong trường kỹ sư, thì chúng tôi có thể đưa vào tùy theo cái ban chấp hành, ban một cái ban chấp hành của trường chúng tôi, và trường chúng tôi có những người gọi là khoa trưởng từ những cái khoa. Thì trong cái thời kỳ tôi làm hiệu trưởng thì chúng tôi có 4 năm khoa trưởng làm việc chung trong một cái hội đồng quyết định về chương trình giảng dạy. Thì những chương trình giảng dạy đó phải được chấp nhận, phải được chấp nhận qua cái hội đồng này. Hội đồng này là có hiệu trưởng và 4 hay 5 khoa trưởng làm việc với nhau. Và khi mà đưa ra những cái chương trình huấn luyện thì phải đưa qua cái sự công nhận của các giáo sư và giáo viên, giảng viên ở trong trường. Thì chúng tôi muốn làm như thế nào, nhưng mà phải tất cả cái đó, cái thứ nhất là phải theo những cái điều kiện của chương trình chấp nhận trong ngành kỹ sư cho mỗi ngành, tại vì mỗi ngành có những điều kiện khác nhau, ngành điện nó khác ngành cơ khí, và tất cả cái đó phải được chấp nhận từ cái cơ quan này. Và ngoài ra những cái môn học mới mà chúng tôi cảm thấy cần thiết cho sinh viên chúng tôi thì phải được chấp nhận của những giáo sư, hội đồng giáo sư ở trong trường.
Dạ, như vậy thì ngoài cái việc là có một cái nơi, một cái cơ quan độc lập riêng biệt để công nhận từng cái trường đại học, thì từng cái khoa trong một cái hệ thống đại học nó có nhiều cái trường nhỏ trong đó nữa, thì từng cái khoa của từng trường đó mà muốn có một cái giáo trình mà gọi là được công nhận để mà thu hút nhiều du học sinh đó, thì cũng phải theo những cái tiêu chuẩn tối thiểu của một cái ban, ví dụ như ban về chuyên về công nhận về ngành kỹ sư, ban chuyên về công nhận về ngành vi sinh hóa học vân vân, họ chấp nhận là đây là cái trường này có những cái giáo án hoặc là cái sơ đồ giảng huấn nó phù hợp với những cái tiêu chuẩn tối thiểu, tức là học bao nhiêu tín chỉ, bao nhiêu thời gian trong một năm như vậy thì ra cái gì. Dạ, chứ họ không có quyết định là quý vị phải dạy cái này cái kia cái nọ, phải không ạ? Cái
Vâng,
chuyện mà
họ
mình
cho mình những cái điều kiện giống như là bao nhiêu tín chỉ, bao nhiêu credit hour trong toán và toán cái mức nào. Nhưng mà mình dạy thì mình có quyền dạy bất cứ nào, miễn sao mình chứng minh rằng mình thỏa mãn những điều kiện đó là rồi. Chúng rồi, mà tôi muốn đưa ra cái điểm đặc biệt nhất là họ không công nhận một cái trường kỹ sư, mà họ công nhận những cái chương trình huấn luyện cho từng ngành một. Có thể trong một cái trường kỹ sư giống như chúng tôi mà có những cái chương trình chưa đủ khả năng thì không được công nhận, mà có những chương trình huấn luyện cho một cái ngành, một cái bằng nào đó mà đủ khả năng thì được công nhận, chứ không phải là họ tới họ công nhận nguyên cả trường thì tất cả các cái bằng ở dưới đó trường được công nhận. Không phải như vậy, họ phải công nhận từng cái bằng một. Cái bằng của ngành điện thì có những cái điều kiện khác những bằng của ngành về cơ khí hay là về computer science, nó khác nhau hết. Có nhiều trường ở đại học ở đây và trường kỹ sư họ có 5 cái chương trình huấn luyện mà chỉ có 3 chương trình huấn luyện được công nhận qua ABET mà thôi. Mà may mắn là chúng tôi có 5 chương trình huấn luyện, tất cả các 5 chương trình đó đều được công nhận của ABET.
Cái sự công nhận đó để mà mình lấy cái uy tín, để mình lấy cái tên tuổi để cho thu hút nhiều du học sinh học tới, nhiều kể cả du học sinh lẫn là sinh viên trong nước nữa. Mà nãy giáo sư cũng có nói một cái chi tiết cũng rất là hay, có nghĩa là cái giáo án, cái bài giảng, cái nội dung giảng dạy đó là do cái người giáo viên họ nghĩ ra, họ đề xướng, họ đề nghị lên, rồi có một cái ban hội đồng các trưởng khoa và hiệu trưởng của trường cùng họp lại để quyết định là đi theo cái giáo án nào. Và khi mà quyết định một cái giáo án đó là qua một cái sự đồng ý, gọi là trưng cầu dân ý, tức là thông thuận hết của cả người dạy lẫn cái ban quản trị, tức là từ ban giám đốc cho tới người giảng viên đều phải thống nhất là đồng ý cái chương trình giảng dạy đó, chứ không có một ai có cái quyền quyết định tối thượng, phải không giáo sư?
Vâng, thì có nghĩa là rất là dân chủ khi mà các giáo sư họ muốn đưa ra những chương trình huấn luyện thì chúng tôi cho những giáo sư đó hay là những giảng viên đó có tự quyền tự do muốn giảng dạy như thế nào cũng được hết, nhưng mà phải đạt được những cái điều kiện mà để không có bị mất cái chương trình công nhận đó. Nhiều giáo sư họ có thể là quyết định họ vào họ dạy giống như kiểu hồi xưa dùng phấn ở trên bảng thay vì dùng computer, thì chúng tôi cũng kính trọng những cái điều quyền lợi của họ và để cho họ có tự do, miễn sao sinh viên, tại vì chúng tôi thấy rõ ràng là cái sự đánh giá về cái giá trị về những cái lớp học, thì mỗi cái lục ca nguyệt, mỗi cái semester thì chúng tôi có những cái phê bình từ sinh viên ra, mà nếu mà sinh viên họ cảm thấy không có thích hợp thì họ phê bình trong đó, thì sau đó các khoa trưởng sẽ họp lại với những giáo sư và giảng viên này, đưa ra những đề nghị là làm sao để mình cải thiện cái cách dạy hơn. Tại vì nhiều giáo sư họ đi dạy khoảng 40 50 năm rồi thì họ vẫn dạy theo kiểu xưa, nhưng mà chúng ta cái thế hệ của sinh viên hiện tại nó khác hẳn rồi, thì đôi lúc chúng tôi cũng phải thay đổi cái cách dạy để làm sao thích hợp hơn từ những cái hệ thống và những cái thế hệ hiện tại.
Dạ, bây giờ nói về giáo khoa, sách giáo khoa đó giáo sư. Dạ, sách giáo khoa ai chọn? Rồi sách giáo khoa đó là của nhà nước viết hay của tư nhân viết? Rồi ai quyết định sử dụng sách giáo khoa nào? Có đồng bộ từ trên xuống dưới theo cái chỉ định của cấp cao nhất của nhà nước chỉ định đây, bộ sách giáo khoa này là cho sinh viên năm nhất, bộ này cho sinh viên năm hai, tất cả phải học tất cả những cái này, không có thể mà trây trật đi đâu hết. Ở Mỹ thì như thế nào?
Sách giáo khoa ở Mỹ thì rất rất là đa dạng, có nghĩa là tất cả các sách gọi là textbook là đều được viết qua những giáo sư hay những người mà họ có cái kinh nghiệm về có những cái expertise về cái ngành đó. Thì khi dạy một môn nào đó, ví dụ chúng tôi dạy một môn về điện chẳng hạn, thì có một khoảng độ 200 300 cuốn sách hiện tại về cái ngành điện. Thì tôi ví dụ tôi dạy về cái lớp về ngành điện đó, thì tôi có hoàn toàn quyết định để đọc cuốn sách nào mà nó thích hợp theo cái cách dạy của tôi, và nghĩ rằng là sinh viên họ có thể hấp thụ dễ dàng hơn. Thì nếu mà tôi dạy một lớp nào đó mà chỉ có một lớp mà thôi, thì tôi có quyền hoàn toàn 100% quyết định cuốn sách nào, có nghĩa là những cái cơ quan phát gọi là phát hành về những cuốn sách này, họ thường thường họ gửi những cái cuốn sách tới cho chúng tôi để mà chúng tôi đọc, nó gọi là adoption, để mà làm sao mà mình lấy cuốn sách đó mình nghĩ rằng là mình thích hợp cho cái lớp học của mình thì
Yeah,
hạn,
tức là mấy cái nhà xuất bản họ gửi sách để mà họ giới
và
thiệu.
sách free, có nghĩa là gửi không có phải trạc gì hết. Thì chúng tôi nếu có cơ hội thì đọc rất là nhiều, thì hàng năm cứ những cái sách mới họ ra thì họ gửi cho mình không có miễn phí, có nghĩa là nhờ giáo sư đọc dùng cho chúng tôi ý kiến, và cái mục đích của họ là mình đọc xong là mình quyết định là mình dùng cuốn sách đó thì là lợi cho họ, tại vì có cái tiền lời khi mà bán những cuốn sách đó cho những cái đại học. Thì hàng semester chúng tôi có những cái cơ hội để đọc những cái cuốn sách khác, mà thấy cuốn sách nào nó hay hơn, nó thích hợp hơn thì chúng tôi lựa chọn. Đó là cho những cái lớp học mà mình chỉ dạy một lớp đó mà thôi. Nhưng mà nếu có những cái lớp học mà nó có nhiều section, có nhiều cái ví dụ một lớp mà có đến 4 5 cái section cho các sinh viên, thì thường thường chúng tôi có một cái hội đồng, và tất cả các giáo sư mà đã dạy những lớp học đó ở trong cái hội đồng này và quyết định để làm sao cho thống nhất trong cái vấn đề lựa chọn về cuốn sách đó, làm sao để cho sinh viên họ hiểu rõ hơn và họ hấp thụ được nhiều hơn. Thì nếu mà một cái lớp mà có cái section, nhiều section, thì chúng tôi thường thường họp lại với nhau quyết định một cái cuốn sách giáo khoa nào đó thích hợp nhất. Thì đó là chỉ có những trường hợp mà có nhiều section mà thôi. Mà nếu tôi chỉ dạy một lớp mà chỉ có một lớp mà thôi, thì tôi có quyền lựa chọn 100%, và khoa trưởng hay là hiệu trưởng không có quyền có tới nói với tôi là bây giờ ông phải đổi cuốn sách khác. Cái quyền lựa cuốn sách là từ giáo sư mà ra, những người giảng viên có quyền quyết định 100%.
Chứ không cần phải là thưa quý vị đây là cuốn sách tôi chọn, quý vị có duyệt hay không duyệt thì tôi mới
Không
cho
được,
lại
tại
dạy được
vì
đó
họ kính trọng, nó gọi là
hả?
academic freedom, có 100% mình có sự
Quyền tự
do
do
để
học thuật.
dạy. Họ không có thể nói mình dạy cách nào, họ không phải nói mình phải dạy theo cuốn
Sách
sách nào,
gì?
miễn sao sinh viên họ hấp thụ được 100%, mà tốt là được rồi. Đó là cái
Dạ.
sự khác biệt hoàn toàn giữa hệ thống của Mỹ và hệ thống Việt Nam. Tôi biết được là những cuốn sách giáo khoa ở Việt Nam là quyết định từ trên xuống dưới, và các giáo sư đôi lúc họ không thích sách đó mà họ phải dạy cái cuốn sách đó.
Dạ đúng rồi, cái đó là không thể nào xoay chuyển được đó. Ở Việt Nam là cứ là phải theo một cái khuôn khổ đã quyết định như vậy rồi, tất cả mọi nơi đều đồng bộ như vậy. Thầy thích không thích cũng phải dạy cái giáo án, cái chương trình và sách giáo khoa của trên bộ đưa xuống. Ở trên bộ thì dĩ nhiên là của nhà nước quyết định. Ở đây thì có người bình luận ra ở Việt Nam thì tôi biết rồi, tất cả ở Việt Nam là do đảng quyết định. Thì bây giờ nói tính cách đảng phái, ở Mỹ cũng có tính cách đảng phái vậy. Nếu mà ở Việt Nam quý vị biết là cái gì cũng phải nghe đảng, thì ở bên Mỹ này quý vị cũng nghe cái chính trị của Mỹ nó cũng sôi động giữa đảng này đảng kia, đảng Dân Chủ hay là đảng Tự Do hay là đảng Cộng Hòa, thì nó cũng có tính chất đảng phái trong cái xã hội Mỹ rất nhiều. Nhưng cái tính chất đảng phái này trong môi trường học đường như thế nào thưa giáo sư? Trên bục giảng trong nhà trường như thế nào? Nó
Theo
có
cái luật
được xuất
này,
hiện
từ
không?
từ lớp mẫu giáo cho đến lớp 12 thì chúng ta đã nói trong cái kỳ vừa rồi là tất cả những quyết định liên quan đến những chương trình giáo dục, chương trình giảng dạy của các trường từ mẫu giáo cho đến lớp 12 là phải phi chính trị, không có được dính líu vào chính trị. Và cái hội đồng gọi là cái school board nó quyết định hoàn toàn, và tất cả các đảng phái địa phương, chính quyền địa phương, những người mà ở trong thống đốc của một cái tiểu bang nào đó không có quyền dính líu vào những cái chương trình giảng dạy của cái chương trình từ mẫu giáo tới đến lớp 12. Thì cũng tương tự như vậy, tất cả các chương trình có dính về đảng phái thì không có được liên hệ đến những cái chương trình giảng dạy của trường hệ thống đại học chúng tôi. Họ cho giáo sư, những người giảng viên dạy những lớp đốc đó học hoàn toàn, miễn sao những cái lớp học đó họ thỏa mãn những điều kiện từ cái ban công nhận Accreditation Agency, miễn sao được như vậy là tốt.
Dạ, có khi nào mà ví dụ như đảng này, đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa muốn đem cái sách vở nói về đảng của họ vào cái trường nào đó để mà bắt buộc người ta giảng dạy hay là theo cái chương trình giáo khoa của đảng này đảng kia đưa vào trường không thưa giáo sư? Tức là phải
Thì
học về
cái đó là cái vấn
lịch
đề
sử
đầu
của
tiên.
đảng, điều lệ của đảng hay là tính hay ho của đảng có hay không?
Thưa không cô ạ, cái đó là cái điều tối kỵ nhất ở nước Mỹ, là cái gì nó liên quan đến những cái đảng nào của nước Mỹ không được đưa vào. Thậm chí đây là một cái nước gọi như là capitalist, là nước tư
Tư
bản.
bản.
Nhưng mà chúng tôi khuyến khích các sinh viên khi lấy những cái lớp elective nên lấy những cái lớp về giống như là lý thuyết của cộng sản, lý thuyết của xã hội, lý thuyết những lớp học giống như chúng tôi nói ở trong cái kỳ vừa rồi, những cái lớp học của những cái tôn giáo mà nó không có đi theo đúng của giống như hệ thống công giáo chúng tôi. Những sinh viên họ muốn lấy những cái lớp học liberal study về Muslim, về giáo Hồi giáo thì chúng tôi cũng khuyến khích các sinh viên đó lấy, hay là họ muốn tìm hiểu thêm về lý thuyết của cộng sản, đảng cộng sản thì chúng tôi cũng khuyến khích các sinh viên học. Cái mục đích của chúng tôi là mình làm sao mình giáo dục cho các sinh viên họ đủ kiến thức để họ quyết định, chứ không phải là bắt buộc.
Không bắt buộc về học về đảng phái, hoàn toàn là phi đảng phái trong chương trình dạy học ở Mỹ, hoàn toàn không có chuyện bắt buộc học về cái đảng này đảng kia. Thế thì người công dân Mỹ ở đây và nhất là thế hệ trẻ ở Mỹ đó, họ làm sao họ biết được cái lịch sử của đảng, họ làm sao họ biết được là cái đảng này tốt, cái đảng này chưa tốt chỗ điểm nào, họ tìm hiểu ở đâu? Vì trong giáo dục, trong ghế nhà trường họ không bắt buộc phải học, thì họ học ở đâu để có những kiến thức đó thưa giáo sư?
Thì sinh viên ở Mỹ họ nghe tin tức hàng ngày trên những cái đài CNN hay là những cái đài khác, thì họ theo dõi những cái chương trình chính trị hàng ngày thì họ cũng có đủ kiến thức rồi. Ngoài ra tất cả các đại học ở Mỹ họ có những chương trình thuyết trình, thì chúng tôi khuyến khích những người ở trong những cái đảng Cộng hòa hay là Dân chủ, những người mà senator là thượng nghị ở
Thượng nghị sĩ.
thượng nghị sĩ, họ có thể đến trường đại học chúng tôi nói về những chương trình về cái đảng của họ, và tất cả các sinh viên có quyền tự do được đến đó để nghe. Thì thỉnh thoảng chúng tôi cũng có mời những cái những người thượng nghị sĩ trong cái đảng Cộng hòa hay là đảng Dân chủ đến thuyết trình ở đại học chúng tôi, miễn sao người ta không đi ngược lại những cái nguyên tắc của trường chúng tôi, là giống như là trường đại học Công giáo là không có muốn phá thai, thì những người đó không có quyền tới nói về cái đó. Nhưng mà ngoài ra nếu nói về những cái tinh thần về những cái lý thuyết của đảng họ, thì chúng tôi có quyền cho họ đến để sinh viên họ có dịp hấp thụ những cái lý thuyết của những cái đảng Cộng hòa và Dân chủ.
Như vậy là người trẻ ở Mỹ họ học hỏi về đảng phái qua cái kinh nghiệm thực tế, qua cái đời sống sinh động, đời sống chính trị sinh động thực tế hàng ngày, mà trên tất cả các mặt báo, trên tất cả phương tiện truyền thông, trong từng hơi thở, trong từng ngõ ngách cuộc sống của họ, họ chứng kiến tận mắt, họ sống trong cái bầu không khí chính trị sôi động đó, và họ học hỏi từ đó, từ kinh nghiệm thực tế, chứ không có bắt buộc là kinh nghiệm phải lý thuyết, phải bắt buộc là phải học từ trong nhà trường, phải học thuộc lòng cái lịch sử hình thành rồi cái cống hiến của đảng, đảng này hay đảng kia dở chỗ nào, không hề có cái chuyện đó trong học đường của Mỹ. Dạ thưa giáo sư, ở đây có bạn góp một cái lời bình luận là giáo dục Mỹ vượt quá bậc tiên tiến của nhân loại nên tạo ra nhiều giá trị nhất thế giới. Thì một trong những cái giá trị mà được công nhận toàn thế giới đó là cái giá trị dân chủ trong giáo dục, trong giảng dạy, trong đào tạo con người, người ta cũng rất là dân chủ, người ta tôn trọng cái sự tự do tư tưởng, sự tự do học thuật, không bắt ép, không miễn cưỡng. Thì tại vì người ta có một cái từ nôm na hồi xưa này, chị Mỹ cũng nghe cái câu là miễn cưỡng không có hạnh phúc đó, thì chắc chắn những cái gì mà bắt buộc thì nó không có vui vẻ và nó sẽ không có được cái hiệu quả, thành quả cao. Thưa giáo sư, trước khi mình nói tiếp về cái giáo trình của Mỹ đó, thì ở đây có người cũng thắc mắc, ở Đại học Mỹ có có dạy lịch sử về Việt Nam Cộng Hòa không giáo sư?
Chúng tôi thấy rằng là có nhiều người họ đi vào thì học tất cả những về lịch sử của các nước trên thế giới từ nước Việt Nam, thì có những cái chương trình của họ là họ học về lịch sử Việt Nam thời Cộng hòa. Thì tôi thấy có tùy theo trường, nhưng mà tôi có nhớ một lần là có một số sinh viên họ muốn học về đó, thì cái sự này rất là công bằng vô tư, là nói từ cái thời kỳ mà rất là xa xưa của Việt Nam, thì nó không có dính đến chính trị nhiều.
Dạ, và cũng có những cái môn lịch sử mà nói về cuộc chiến tranh Việt Nam vân vân đó, thì nó cũng có nói về cái Việt Nam Cộng Hòa trong đó. Và bây giờ cũng có một nhóm những người học giả gốc Việt, họ cũng đang tìm cách để đưa cái lịch sử về cái nền Cộng Hòa, của Việt Nam Cộng Hòa vào giảng dạy ở học đường Mỹ. Thì như quý vị thấy gần đây cũng có một cái công trình nghiên cứu của rất nhiều học giả gốc Việt đã vừa cho xuất bản hai cuốn sách về Việt Nam Cộng Hòa, và đang tìm cách đưa hai cuốn sách đó chính thức vào học đường của Mỹ luôn, để cho giới trẻ Mỹ có dịp tìm hiểu về cái Việt Nam Cộng Hòa ở Việt Nam 50 năm trước như thế nào, và hiện bây giờ nó đang sinh sôi nảy nở trong cái cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại đây ra sao. Đó, thì cái đó là những cái nét mà nó có phản ảnh trong cái giáo dục Đại học Mỹ, lịch sử về cuộc chiến tranh Việt Nam, lịch sử về Việt Nam Cộng Hòa. Dạ, bây giờ mình nói về cái giáo trình giảng dạy, vai trò của từng bên, thì hồi nãy giáo sư nói là vai trò của người dạy, vai trò của khoa trưởng, hiệu trưởng rồi. Bây giờ vai trò của Bộ Giáo dục của tiểu bang và Bộ Giáo dục của liên bang thì như thế nào? Tại vì giáo sư nói là cho hoàn toàn định đoạt tự do hết, tất cả không ai quyết định hết, thì Sở Giáo dục hoặc là Bộ Giáo dục của tiểu bang với lại của liên bang để làm gì? Sẽ có người thắc mắc như vậy. Dạ, thưa giáo sư, xin hỏi vai trò
Thì
của những
chúng ta thấy rõ ràng là những cái cơ quan chính phủ của liên bang và tiểu bang họ đóng vai trò là cố vấn mà thôi, và họ giúp đỡ cho những cái chương trình là liên quan đến vấn đề tài chánh để giúp cho các sinh viên, giống như Pell Grant hay những cái chương trình về tài chánh cho các sinh viên nghèo họ không đi học được. Thì họ đưa ra những cái mỗi cái giống như là tổng thống của Hoa Kỳ hay là những người lãnh đạo của Hoa Kỳ họ đưa ra những cái chương trình khuyến khích các sinh viên học sinh ở Mỹ làm sao học như thế nào, nhưng mà làm sao mình có thể tranh tranh đấu với tất cả các sinh viên trên toàn diện hoàn cầu. Thì đó là chúng ta thấy rõ ràng là đó là trong cái vai trò cố vấn mà thôi. Nếu mà có những chương trình nào mà họ cho những cái đại học để mà giúp đỡ, để nhấn mạnh vào những cái chương trình nào đó. Ví dụ có những trình đặc biệt mà họ muốn khuyến khích làm sao để cho nhiều phụ nữ về phái nữ để về vào đi vào ngành kỹ sư, thì họ cho những cái tài chánh và những cái funding cho cái trường đó. Thì đó là một cái cách duy nhất để mà thay đổi cái chương trình mà thôi. Mà những đại học này họ có quyền tự do quyết định là muốn nhận những quyền lợi về cái funding của đó hay không, và nếu mà nhận thì phải có những cái lớp học làm sao để mà khuyến khích và thích hợp hơn cho phái nữ, để đưa phái nữ vào những cái lĩnh vực mà phái nữ từ trước không có nhiều người trong đó, giống như là ngành kỹ sư là về ngành điện hay ngành cơ khí chẳng hạn, thì cái phái nữ rất là ít. Thì có một số chương trình từ tiểu bang hay liên bang họ muốn phát triển nhiều hơn cho các phái nữ đi vào những cái ngành kỹ thuật, thì đó là một những cái cách mà để mà ảnh hưởng những cái chương trình huấn luyện của các đại học. Nhưng mà nếu các đại học này họ không muốn tham dự thì đó là quyền tự do 100% của họ.
Tức là có những cái nguồn tài chính tài trợ để mà thí dụ muốn phát huy thêm cái mảng nào trong cái chương trình giảng dạy của cái trường đó, nhưng mà nếu trường đó không muốn nhận cái tài trợ đó thì không cần phải theo, không ai bắt buộc cả.
Và nếu theo thì phải theo những cái điều kiện giảng dạy như vậy.
Như vậy thì ngoài cái việc là tài trợ hỗ trợ cho các trường thì Bộ Giáo dục của từng tiểu bang cũng như Bộ Giáo dục của liên bang cũng có một cái vai trò là tài trợ cái tiền học cho sinh viên. Nếu mà bạn nào ở trong cái diện là nhà nghèo khó khăn thu nhập thấp á, thì sẽ được sự tài trợ của chính phủ tiểu bang và chính phủ liên bang là cho mượn tiền học trước, sau này đi ra tốt nghiệp rồi đi làm đó thì trả lại dần dần sau. Và họ không có cái chuyện là can thiệp vào nội dung giảng dạy phải không nhỉ?
Họ không có đưa ra một cái điều kiện nào hết cho các đại học về chương trình giảng dạy. Họ cho tất cả các đại học có quyền tự do 100% để mà đưa ra những chương trình huấn luyện làm sao để thích hợp cho những sinh viên của họ. Tại vì cô biết rằng những cái đại học họ có những cái số sinh viên khác nhau, có những người sinh viên họ muốn đi một số đại học khác nhau, thì những đại học đó họ phải thỏa mãn những cái nhu cầu của các sinh viên đó.
Tức là họ phục vụ cho những cái khách hàng nào thì họ phải thỏa mãn đúng cái nhu cầu của khách hàng mà họ phục vụ. Thì giáo sư, trong cái chương trình trước khi mà mình nói về giáo trình của lớp mẫu giáo cho tới lớp 12 á, thì mình cho thấy cái vai trò của phụ huynh rất là lớn. Phụ huynh góp tiếng nói, phụ huynh quyết định là con mình muốn học cái gì hay là không học cái gì qua những cái ban học khu, những cái hội đồng gọi là ban giáo dục, hội đồng giáo dục của từng địa phương. Thì bây giờ ở cái cấp đại học trở lên thì chắc chắn là phụ huynh không còn tiếng nói gì nhiều, để mà chủ yếu là cho cái người học là sinh viên đã đủ tuổi trưởng thành 18 tuổi rồi, họ quyết định họ nên học cái gì, thích cái gì, không thích cái gì. Thì cái tiếng nói của sinh viên trong các trường đại học quyết định như thế nào về giáo trình, về giáo án, thưa giáo sư?
Cái thứ nhất là khi các phụ huynh học sinh và sinh viên quyết định đi học một trường nào đó là họ đã tin tưởng qua những cái cơ quan công nhận của những cái bằng đó rồi, và họ không đủ có cái kiến thức và khả năng để mà phê bình rằng là sinh viên này phải có nhiều hơn, học nhiều hơn một cái ngành nào đó. Thì ngoài ra thì vì thế tất cả các phụ huynh thường thường họ không có dính líu đến cái những chương trình giảng dạy rất là nhiều. Chỉ có cái lúc nào mà những cái chương trình giảng dạy làm sao cho các sinh viên ra mà không có việc làm nhiều thì họ mới đánh câu hỏi tại sao như vậy mà thôi. Chứ ngoài ra những cái chương trình huấn luyện của chúng tôi hàng ngày thì họ được sự tin tưởng của các phụ huynh và các học sinh, sinh viên ở đây thì người ta không có vấn đề nhiều về vấn đề đó.
Không có phản đối, nhưng trong trường hợp có phản đối thì họ có cái phương tiện nào để phản đối, thưa giáo sư?
Thì về cái hệ thống dân chủ, tất cả ở các sinh viên hay là phụ huynh họ có quyền khi nào cũng có đi gặp những cái người lãnh đạo trong các trường, giống như là người lãnh đạo là cao nhất trong cái trường kỹ sư của chúng tôi là hiệu trưởng chẳng hạn, hay là gặp những khoa trưởng. Nếu mà họ học những cái lớp học mà những ông thầy dạy làm sao mà họ không hiểu được, hay là quá khắt khe, hay là làm sao không có cho những cái cơ hội để mà hỏi đáp và giúp đỡ họ, thì họ có đến khiếu nại đến khoa trưởng và hiệu trưởng. Thì khi chúng tôi có những cái sự khiếu nại của sinh viên như vậy, và nhất là một số đông, thì chúng tôi phải họp lại với các giáo sư làm sao để giải quyết được vấn đề.
Ngoài cái kênh đó thì có một cái kênh mà nó thông dụng lắm mà mình thấy tất cả mọi cái lớp học ở Mỹ đều có. Rồi mới thấy là đại học Mỹ thì lúc nào cuối một cái học kỳ, cuối một cái khóa học đó cũng có phát cho sinh viên những cái tờ giấy để đánh giá cái chương trình học, đánh giá cái người dạy học của mình, tức là đánh giá cả nội dung sách vở lẫn cái ông thầy đứng lớp của mình. Sinh
Vâng.
viên có những cái sự đánh giá những cái ý kiến đó rồi nộp lại cho ban giáo hiệu giảng hiệu ban giáo hiệu cho xin lỗi ban hiệu trưởng hoặc là khoa trưởng, để mà người ta coi lại xem coi là tốt chỗ nào, chưa tốt chỗ nào, để người ta có thể là góp phần cải thiện lại hoặc là góp ý để cho cái người giảng viên hoặc là cái nội dung sách vở nó hay hơn. Thì những cái tờ góp ý đánh giá của chính người học đó, giáo sư, của sinh viên mà mỗi cuối khóa đó, nó có vai trò quyết định hay không, hay là chỉ là hình thức có mà thôi, hoặc là nó cũng 50-50, hoặc là nó có quyết định quan trọng lắm, tổng kết cái này mà cái sự đánh giá tốt hay xấu gì đó là học kỳ tới quyết định dựa vào cái học kỳ trước. Xin hỏi
À,
dạ.
cái sự đánh giá của sinh viên đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong cái quyết định khi chúng tôi muốn cho giáo sư lên chức hay là để được cái tenure ở chúng tôi. Nhưng mà chúng tôi cũng phải phải cẩn thận, tại vì nhiều số sinh viên họ có thể cái giáo sư này họ dạy rất là giỏi nhưng mà rất là khó khăn, nhất là quá khắt khe, thì những người giáo sư đó họ đôi lúc họ bị oan là những cái điểm có thể không được cao. Thì khi chúng tôi coi những cái đánh giá thì chúng tôi coi phải tổng quát. Nếu mà các giáo sư, một giáo sư nào đó dạy 5 lớp học trong một năm hay là 6 lớp học trong một năm mà tất cả các sinh viên đều phê bình giống nhau thì chúng tôi bắt đầu nghĩ rằng là những cái phê bình đó nó có cái giá trị. Mà nếu mà một giáo sư nào đó dạy 5 lớp mà chỉ có một lớp là không tốt mà 4 lớp kia rất là tốt thì chúng tôi phải đặt ra cái câu hỏi tại sao. Thì cái đó là không phải làm là mù quáng, là chỉ theo những cái sự đánh giá mà thôi, mà chúng tôi phải cẩn thận đến khi mà coi những cái sự đánh giá của các sinh viên nó liên hệ đến cái sự thăng trưởng là lên chức của các giáo sư hay là sự quyết định cho được ở lại có tenure hay không. Ngoài ra những cái sự đánh giá này được phát hành trong cộng đồng ngay cả cái trường đại học chúng tôi để chắc các sinh viên mà đã đi học những cái lớp học này trước thì các những sinh viên hiện tại muốn lấy những lớp học này thì họ coi những cái đó là họ nghĩ rằng là nên đi học với ông thầy này hay không. Tại vì mỗi lớp học có thể 4-5 cái section mà nếu mà đọc những cái phê bình mà nó rất là không có tốt cho những cái sinh viên thì họ có sự lựa chọn. Đó là cái mục đích chính là để cho các sinh viên họ chọn lớp. Ngoài ra là những cái đó có thể dùng từ trường để cho cái vấn đề mà thăng chức hay không, nhưng mà cái mục đích chính là để cho các sinh viên họ lựa chọn cái lớp học thích hợp theo cái khả năng của mình.
Có nghĩa là những cái cuộc đánh giá sau một cái học kỳ của sinh viên đó là nó cũng giúp để nhà trường đánh giá cái người thầy
Vâng.
một cách chính xác nhất, và cũng giúp cho cái thế hệ tiếp sau đó họ có được một cái sự lựa chọn tham khảo dựa trên những gì thế hệ trước đã đi qua, đã bước qua rồi, thì để lại cho các em phía sau là đây là những cái khóa học mà tôi đánh giá tốt xấu như thế này, thì các em có thể có được cái nhìn nó cẩn thận, nó cụ thể hơn để mà lựa chọn chính đáng hơn cho mình, để không có bị cái này cũng rất là hợp lý giáo sư, tại vì có nhiều em mới mẻ mình không có hiểu biết cái cua học đó, cho tới khi nào mình học mình mới biết, thành ra có cái
Vâng.
người đi trước để lại cho mình cái sự tham khảo nó rất là giúp ích để cho người
Mà
ta biết
cái
là
này tôi cũng muốn đính chính rõ ràng là không phải là các sinh viên họ đọc như vậy, họ nghĩ là ông thầy nào dễ thì họ muốn học. Họ phải coi rằng là nhiều lớp, nhiều ông thầy rất là khó, nhưng mà sinh viên họ muốn học thì họ phải gán vào học những ông thầy đó, mặc dù khó khăn nhưng mà nghĩ rằng là mình sẽ học nhiều hơn. Còn hơn là học những cái lớp học mà ăn con A rất là dễ mà sinh viên họ phê bình không được học gì nhiều. Đó, cái mục đích chính không phải là để lấy điểm tốt nhưng mà làm sao để thích hợp theo cái khả
chọn
năng
được
của
cái lớp
mình.
chất lượng nhất đó.
Vâng,
Mà giáo sư
đó
nói là
là cái
cái kết quả mà những cái bản đánh giá của sinh viên đó công bố công khai ở đâu để những cái sinh viên sau họ thấy họ tìm đọc, thưa giáo sư?
là mình lên cái website đó cô, và tất cả các sinh viên ở đây phải log in trong cái website đó là phải có cái password. Sinh viên trường khác không có quyền vào coi, tại vì nó liên quan đến sinh viên này. Thì những sinh viên ở đây họ có cái password, họ vào trong cái evaluation page của cái tất cả trường, là mình lựa ra những cái lớp học nó theo những cái số những cái mỗi
Đánh
lớp nó
giá của sinh viên.
số. Vâng, thì họ họ đưa ra một cái semester nào đó và một cái lớp nào đó hay là một tên ông thầy nào đó thì họ có thể tìm kiếm gọi là search tùy theo tên của
Tức
ông
là
thầy
trong
hay
cái
cái lớp học.
website của trường có một cái trang gọi là trang đánh giá của sinh viên
Vâng.
dành cho các khóa học và các
Nó
giảng
gọi
viên.
là course evaluation. Thì
Tức là
các
có
sinh
cái
viên
trang
họ làm.
đánh giá lớp học, có cái trang đánh giá người dạy nữa, là giáo viên
Vâng.
nữa. Như vậy thì mọi cái nó đều công khai minh bạch và mọi cái nó đều là dân chủ, tức là đánh giá một cách công khai để mà giúp ích lẫn nhau, hai ba chiều luôn chứ không phải là chỉ là một chiều người học kể cả chiều người dạy và kể cả những cái đàn em đi sau nữa. Thành ra là rất là cái này Trâm thấy rất là thiết thực và rất là hay. Cái sự đánh giá này nó giúp ích được rất nhiều. Ở Việt Nam thì không biết áp dụng được tới đâu thì mình không thấy, nhưng mà mình thấy cái đây là một cái phương pháp rất tốt. Tại vì cái này đánh giá là mình không có nêu danh tính mà, giáo sư ha, tức là
Vâng
cô
vâng,
ẩn danh.
anonymous.
Dạ, đâu có ảnh hưởng gì, sợ sệt là phải bị trù ém hay là bị đi gì đâu, phải không ạ? Dạ, ra
Vâng
thì đây
vâng,
là một.
tại vì khi mà tôi coi cái tổng tổng kết của cái sự đánh giá thì tôi không biết ai nói là gì hết. À, thì mình chỉ biết rằng là tổng quát là như vậy mà thôi, không biết là ai nói xấu, ai nói tốt hết.
Nhưng mà đây là một cái khía cạnh khác cũng rất là đặc sắc về cái tính dân chủ của Mỹ, tức là họ làm sao cho tất cả mọi người đều có lợi trong một cái công cuộc như vậy. Đó là cái chuyện học và chuyện dạy, những người được dạy thì họ cũng có cái tiếng nói của họ, để có cái sự nhận xét của họ là họ thích hay không thích, và chỗ nào chưa được, chỗ nào cần cải thiện hơn, thì cái đó cũng góp ích rất nhiều cho nhà trường để chọn được cái ban giảng dạy tốt, chất lượng cao. Mà nó cũng khuyến khích cái người dạy phải phấn đấu không ngừng, phải không giáo sư? Để thí
Vâng.
dụ là học kỳ này mình bị chê quá thì mình phải mau mau cải thiện lại sách vở của mình, cải thiện lại giáo án để mà mình đứng vững trong học kỳ sau, phải không giáo sư? Cái uy
Vâng,
tín.
có thể là mình có dạy rất là khắt khe và rất là khó, nhưng mà làm sao để cho sinh viên họ hiểu được là cái mục đích là mục đích chính. Nếu mà khó khăn quá mà sinh viên họ nản, họ không học được thì không có đạt được cái mục đích của cái vấn đề dạy dỗ. Vấn đề dạy dỗ mà có thể dễ quá mà sinh viên họ thích mà họ không học được nhiều thì không có đạt được cái mục đích. Thì làm sao mình phải gọi là compromise, có nghĩa là làm sao phối hợp được tất cả những yếu tố, làm sao để cho cái mục đích của cái lớp học mình nó được hoàn hảo hơn.
Không có cái chuyện độc quyền là ai quyết định chuyện gì 100% trong cái tay của người đó. Cái người dạy cũng không có quyền, tôi dạy vậy đó, học không học thì thôi ráng chịu, cũng không có chuyện đó. Mà phải nghe cái lời người học là họ có thích học hay không, họ thấy cái điểm nào chưa được phải cải chỉnh, phải hoàn thiện. Thì cái đó là những cái nét mà trong giáo dục Mỹ mà người ta đã ứng dụng rất thành công và đã là một cái điểm son mà mình thấy là trên toàn thế giới. Thì nếu mà nói là nơi nào học tập tốt, nơi nào được chọn lựa nhiều nhất về học tập thì nước Mỹ đang dẫn đầu, thì đó cũng nhờ vào những cái tính cách, những cái đặc điểm rất là đặc biệt độc đáo của cái hệ thống giáo dục Hoa Kỳ, trong đó có cái chương trình giáo án mà mình đang nói, giáo án của Đại học Mỹ ai quyết định. Ngày hôm nay cái chương trình đã đem lại cho các bạn những cái sự hiểu biết, mở mang thêm đầu óc về cái chuyện dạy và học ở Mỹ, cái tính dân chủ làm sao, có sự miễn cưỡng hay không, có cái sự o ép bắt buộc hay không, rồi người học có cái sự tự do, cái quyền học thuật, tự do học thuật đó được tôn trọng tới mức nào. Trong cái chương trình ngày hôm nay thì tuần tới mình xin hẹn gặp lại giáo sư trong một chủ đề mới, có thể là mình nói về sách, nhất là sách giáo khoa. Ở đây ai biên soạn, ai được quyền duyệt, ai được quyền cho phép cấp phát hành sách để mà đưa vào giảng dạy trong học đường, thưa giáo sư ha, để bạn có thể tìm hiểu thêm những nét mới về hệ thống giáo dục Mỹ. Một lần nữa cảm ơn giáo sư rất nhiều, cảm ơn quý vị theo dõi chương trình. Tối thứ hai mỗi tuần, hỏi đáp du học Mỹ. Mong quý vị đón xem thường xuyên bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam nhé. Dạ, xin hẹn giáo sư tuần sau.
Xin hẹn cô tuần sau và kính chào quý vị.
Dạ, cảm ơn giáo sư rất nhiều và xin kính chào tất cả quý khán thính giả.
Đón theo dõi các chương trình hỏi đáp y học, hỏi đáp di trú Mỹ, hỏi đáp du học Mỹ, câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.